SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, xin chào anh Bách. Và câu nói đầu tiên thì Đăng Lam cũng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả của đài cùng các cô bác, anh chị và thân hữu trong ban phát thanh. Quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn, an vui và hạnh phúc.
Cảm ơn lời chúc rất nhiều. Dạ vâng, đối với quý vị thính giả trong tiết mục Cao Niên Vui Sống hôm nay, đặc biệt là chị Đăng Lan đến với quý vị không phải là về nghệ thuật mà lại là về vai trò của huấn luyện viên của môn phái dưỡng sinh. Thì thưa chị, cái môn phái dưỡng sinh ở Vũ Vi Nam đó gồm các môn tập luyện như thế nào cho quý bác cao niên thưa chị?
Dạ thưa anh, sự thực ra thì tùy theo cái độ tuổi và cái sự tiếp thu đó chậm hay nhanh của các bác, nói chung là của các vị cao niên, thì ở đây chúng tôi chia ra làm nhiều cái level, nhiều cái tầng lớp. Thì những người nào mà thấp thủ nhanh thì là mình học cái level nó cao hơn, còn những người mà mới tới đó, cho những người mà mới bắt đầu đó, thì luôn luôn lúc nào chúng tôi cũng có các huấn luyện viên để tập cho những người mới bước chân vào cái môn bộ môn này. Và nó bao gồm tất cả những các động tác cơ bản là từ võ thuật, nhưng mà nói tới võ thuật thì mình cứ tưởng tượng là nó phải mạnh bạo mà thế nói kia, nhưng mà sự thực ra đó, đây là cái lối mà mình phối hợp các động tác về võ thuật một cách rất là nhẹ nhàng uyển chuyển để phối hợp cùng cái khí lực, tức là cái hơi thở đó, mình thở sâu thở chậm. Và thứ hai nữa là cùng với một cái tinh thần minh mẫn mà mình coi như là không có, tức là tự chung là cái tinh thần thoải mái. Mình khi mình tập mình phải thoải mái, tinh thần phải thoải mái, và không nghĩ đến những cái mà tập luyện khí công như này, tức là nó cải thiện sức khỏe về thể lực, rồi nó tăng cường cái khả năng tập trung và kiên trì, sự kiên nhẫn, rồi nó giảm cái nỗi lo lắng, căng thẳng. Mà song song với cái đó thì nó phải có cái sự điều chỉnh về chế độ ăn uống và cách sống lành mạnh đó nha. Thì như vậy nó phối hợp với nhiều cái điều kiện đó, như vậy cái cơ thể nó mới khỏe mạnh được. Mà cần nhất là cái sự kiên trì rất là quan trọng. Nếu mà mình không có cái ý chí đó, thì rất khó mà mình theo đuổi được lâu dài.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà thưa chị cho biết cái địa điểm để quý vị cao niên có thể đến tham dự các buổi tập của chị ở đâu ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh, hiện tại chúng tôi có hai nơi. Một chỗ là Bang Sao Art Center vào ngày thứ sáu từ 9 giờ đến 11 giờ. Rồi còn ở trên chùa Phúc Huệ, những người thứ nhất là những vị nào mà ở khu dân lịch đó, hay là Karam thì đến chùa Phúc Huệ vào cuối tuần sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 11 giờ. Dạ, quý vị nếu mà ai muốn tham gia thì có thể là ghi tên với lại liên lạc với cái số điện thoại của mình đó.
Dạ vâng, thưa xin nhắc lại là cái địa điểm tại Bang Sao là Bang Sao Art Center. Thì dạ, thưa quý vị, cái địa điểm này nó đối diện với con đường mà có nhiều bóng mát hai bên đường nó che phủ đó, thì quý vị đến thì thấy nó đối diện với chỗ đó. Dạ vâng, còn trên chùa Phước Vệ thì quý vị cũng đã biết rồi. Dạ vâng, dạ.
Đối dạ. diện với chỗ đó, ai cũng biết cái chuyện
đó. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, thưa chị, vâng. Các bác cao niên khi mà đến ghi tên đó, thì có phải có điều kiện gì không? Tức là dạ, có phải anh, đóng lệ phí gì không thưa chị? Dạ,
dạ thưa anh Hoàng, miễn phí. Ở đây tôi với lại cái mục đích là để lan tỏa và cũng như là phát triển môn phái hướng sinh Việt Nam, thì tất cả vị võ sư đó, tức là võ sư trưởng đã để thành lập cái trung tâm này đó, môn phái ở đây đó, thì vị đó không có nhận thù lao, và ngay cả chúng tôi huấn luyện viên có tôi cũng như là một vài anh chị em khác thì cũng là chỉ là mình volunteer thôi, là để mục đích là mang sức khỏe đến cho bác ấy.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Thưa chị, để đi sâu vào chi tiết hơn nữa thì thưa chị, dạ. Tập dưỡng sinh thì gồm có tập khí công phải không ạ? Hay gồm những cái tai chi hay sao? Chị có thể nói rõ hơn. Dạ.
Rất nhẹ nhàng. Là tùy theo cái độ tuổi anh, nếu mà các bác là lớn tuổi đó thì chỉ tập những cái gì nhẹ nhàng thôi. Và thứ nhất quan trọng là phải thở sâu, phối hợp với hơi thở với lại động tác để cho nó quân bình, nó quân bình cái thể lực của mình, nghĩa là cái nội tạng của mình đơn quân bình, nói chung là quân bình âm dương đó, với lại nó khai mở những cái huyệt đạo, những cái gọi là cái chất đai ở chắc ra, và những cái việc đạo trong cơ thể đó, nó làm cho là mình được lạc quan, cũng lạc quan yêu đời.
Dạ vâng, thưa chị, cái môn dưỡng sinh như vậy đó, chị nói là tập khí công của Vô Vi Nam thì nó có tương tự giống như là Tai Chi không thưa chị?
Dạ, nó cũng gần giống như Tai Chi đó, nó cũng giống như Tai Chi, mà với lại môn của môn dưỡng sinh Vô Vi Nam thì mình dùng những cái động tác về quyền đó, các bài quyền, bài kiếm, bài đao chẳng hạn, rồi dạy mộc bản nữa này kia đó, mình dùng những cái đó, nhưng mà mình sử dụng những cái động tác đó một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà tùy theo trình độ, không phải ai cũng học những cái đó, tùy theo mình muốn học về vũ khí công thôi, thì mình không cần phải học những cái ví dụ đó, nhưng mà mình muốn học lên nữa thì tùy theo đó, tùy theo mình thôi à.
Dạ,
không có phải bắt buộc là phải học tới đâu, biết là vấn đề là cái sức khỏe của mình được cải thiện.
Dạ vâng, dạ thưa chị, chúng tôi được biết rằng có một số vị cao niên cũng ghi tên học tại Bankstown và một số ít tại chùa Phước Huệ. Thì thưa chị, cái số các bác cao niên tham dự khóa học của chị đó có đông không chị?
Dạ thưa anh, hiện tại ở bên trung tâm Bankstown thì khá đông, mà rất tiếc là cái chỗ, cái phòng tập thì nó cũng hơi có giới hạn, cho nên chúng tôi nhiều khi đó, chúng tôi cứ nói đùa đấy, bảo úi giời, hôm nay dân lờ giờ lớp càng ngày càng đông, cứ như quân nguyên ấy, chắc là ra ngoài. Ở những cái ngày mà phút trời đẹp trời đó, thì tùy theo cái lớp, nếu mà người nào mà sử dụng những cái khí cụ đó thì mình có thể mình ra ngoài, còn để bên trong để nhường cho những các vị lớn tuổi, họ chỉ tập động tác về thể dục thôi, thì là mình tập bên trong.
Dạ. Yeah. Chị vừa nói rằng cái số học viên đông như quân nguyên, thì cái đó là gồm có nhiều người, nhiều hạng tuổi, nhưng mà các bác cao niên thì thưa chị, chẳng như là từ 60 trở lên.
Dạ, 80, 90 có ạ.
Dạ vâng, thì có được bao nhiêu vị thưa chị ha?
Dạ, thưa anh cũng khoảng chừng vài chục người ạ.
Ồ, thì cũng khá đông phải không chị? Vậy thường thường các bác thì chỉ tập tay không chứ đâu cần dùng khí cụ gì hết.
Dạ. Mà anh biết không, bộ như vậy là mới đầu thì các bác đúng không đó? Thì các bác cũng cũng tập tay chân như là tập thể dục đó anh. Rồi tập thở, warm up, tức là họ dạy cái cách mà mình bấm, nhiều khi bấm những cái huyệt đạo đó để cho nó được khai thông đó. À, thì coi như là mình tập thể dục ở đó, nhưng mà rồi các bác thấy mấy người kia cũng tập theo cái lối mà các bác thấy hứng sao hứng thú người ta, các bác cũng đòi tập luôn.
Dạ vâng. Dạ.
Tại vì từ từ nó khỏe lên đúng không? Thì tay chân họ vững vàng đó, họ cũng muốn sử dụng những cái đó để cho nó cái thể lực nó khỏe hơn, nó mạnh hơn.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa chị, cái chương trình huấn luyện đó gồm, chị nói là các khóa thì có lẽ có những cấp bậc, những level nó khác nhau phải không ạ? Những người nhập môn vô thì một nhóm đầu tiên phải không chị? Dạ.
Dạ, là nhóm đầu tiên là tức là nhập môn vô thì bất cứ môn nào cũng được hết. Là có người có huấn luyện viên đứng riêng và chỉ cho mình. Có nhiều khi là võ sư Trần Đa hay là một vài anh chị em trong nhóm mình đó, thì mình chia nhau ra, mình những người nào đi trước thì dạy người đi sau, đại khái thế. À.
Dạ vâng, như vậy thì thưa chị có mấy phòng tập và có chia ra những cái nhóm khác nhau không thưa chị?
Dạ, thưa anh có một cái phòng tập thôi.
Ồ.
Nhưng mà có nhiều khi đi nào đông quá thì mình ra ngoài sân luôn.
Dạ vâng, dạ. Thì thưa chị mới nhập môn vô thì các bác cao niên học những gì thưa chị?
Dạ, mới nhập môn vô thì mình học 4 bài khí công, tức là nhu khí công quyền 1, 2, 3. À, nói chung là 3 bài, nhưng mà tới bài 4 thì là nó xong cái bài quyền rồi. 3 bài đầu tiên đó, thì các động tác rất là chậm và phải thở. Đó, nhưng mà không cần nhớ anh. Là mình nhớ lời có một anh đó, là anh bạn Phan Đông Vích, anh bảo anh rồi mất rồi đó, thì anh bảo là khí công, tập khí công là tập vô tư, vô tư cứ để từ từ nó vô, không cần phải nhớ. Ta đã làm sao thì mình làm vậy, xong từ từ nó vào hồi nào không biết rồi.
Dạ vâng, như vậy thì thứ chị 4 bài tập như vậy thì phải mất 1 tháng hay sao ạ? Dạ.
Dạ, 4 bài tập tùy, có nhiều người lãnh hội nhanh thì người ta tập ở chừng 8 buổi thì là người ta nhớ được, người ta nhớ được một bài. Còn có những người thì tùy theo cái trí lực của người ta, anh là cái khả năng về trí lực người ta hấp thu nhanh hay chậm và tùy theo à. Nhưng mà nói chung là dễ lắm, rất là dễ.
Dạ vâng, rồi
và
thưa
nó
chị.
Nó đi với nhạc nữa thì nó cảm thấy mình cảm thấy hưng phấn hơn, mình thích thú hơn, phấn khích hơn.
Dạ vâng, dạ thưa chị, rồi các bậc cao niên sau khi mà tập xong 4 bài tập đó rồi thì được thăng hạng lên một cái level khác phải không ạ? Dạ.
Tức là sang cái level khác, tức là bắt đầu sang kiếm. Sang kiếm rồi sang
chắc chắn là bằng kiếm gỗ phải không?
Không, đánh gậy đó.
Dạ, kiếm bằng gỗ.
Mộc bản đó.
Dạ, dạ vâng.
Bản đó. Dạ. Dạ.
Chứ không phải là kiếm thiệt phải không ạ? Dạ.
Dạ, sang mấy bài mà quyền đó, đi quyền đó.
Đi quyền đi bằng tay hay là thưa chị có
dạ,
dùng
quyền, khí quyền là nó có quyền cướp luôn, tức là tay và chân luôn.
Dạ vâng. Rồi các bác cao niên thường thường chân yếu làm sao mà có thể đá kia được thưa chị?
Dạ. Dạ. Những bác đó nếu mà đá không được thì mình chỉ đưa cái chân nhẹ lên thôi.
Dạ.
Là nó tùy theo ai. Người nào đá được thì đá, mà không đá được, sự thực ra nói là đá nhưng mà mình đưa rất là nhẹ nhàng. Không phải giống như bên võ thuật đâu. Võ thuật thì họ làm mạnh lắm. Mình thì được cái may mắn là mình hồi mới bắt đầu vô là mình vô tập bên võ đường. Thì mình cũng ở bên võ đường được mười mấy năm nay rồi. Thì rồi sau đó là mình tập dưỡng sinh là sau này. Mình vô được võ đường được 1 năm thì sau đó mình mới sang mình tập thêm dưỡng sinh. Dạ.
Dạ vâng. Chủ yếu là các bác cao niên là dưỡng sinh. Để làm sao để cho...
Cao niên là dưỡng sinh, không cần phải làm cái gì mạnh đâu. Cần nhất là hơi thở đó. Cái quan trọng là hơi thở. Là hơi thở quan trọng ghê lắm. Nó đẩy những cái khí độc nó ra ngoài. Mình phải có thể lực, khí lực và trí lực luôn đó. Phải tập ba cái đó đi song hành. Rồi cộng thêm chế độ ăn uống nữa. Thì như vậy là nó sẽ phải mạnh. À. Ở trong đó có nhiều bác bị nhiều thứ bệnh như tiểu đường nè. Rồi áp huyết cao nè, rồi bị có người bị ung thư tụy tạng, ung thư máu đâu, dạ, gọi là ung thư máu đó. Rồi cũng họ sau họ chữa một thời gian rồi họ tập luyện là nó cũng hết à.
Dạ vâng.
Dạ, cái tinh thần nó vui đấy.
Dạ, bệnh tật thì
dạ, có nhiều người bị bệnh tim, mình đây đó, mình đây là mình bị tim, mà có thể tưởng gọi nhé là có thể là có thể nói là nếu mà không đến với cái môn phái này là mình cũng ra đi từ lâu rồi đấy.
Dạ vâng. Dạ, dạ. Thưa chị, Tóm lại thì các bài tập dưỡng sinh này rất ích lợi cho quý vị cao niên.
Dạ,
thì thưa chị,
cao niên.
Dạ, dạ. Nhưng mà thưa chị, có thể cho biết kết quả của một số quý vị cảm thấy thế nào? Hạn như là vào tập bao nhiêu lâu mới cảm thấy được là khá hơn thưa chị?
Dạ, anh, cái vấn đề là mình có riêng tập luyện ở nhà nữa không? Hay là mình chỉ có tập trong lớp không thôi, mình về nhà là mình vẫn phải tập.
À.
Thì như vậy đó, có những bác mà mới vô đó thì khoảng chừng là có cái ông đó là ông ấy người Úc mà ông ấy bị tim mà bị nhiều thứ bệnh lắm, ông ấy bị accident hồi xưa rồi là phải tay chân nó bị thoái hóa thì người kia, nên mà ông vô ông tập bây giờ ông khỏe lắm. Thì ông ấy mới vô được có 2-3 tháng rồi. Yeah. Thì bây giờ ông cũng tập sang gậy thước rồi kiếm cũng rồi.
À, dạ vâng.
Tại thích đó anh. Tại họ thích đó. Vấn đề là cái người có ý chí và có thích cho ông ơi.
Dạ,
mình
vâng.
Phải có duyên mới nói với được anh. Cái gì nó cũng phải có duyên. Chứ không phải là có nhiều người thích nhưng mà họ không có cái sự mà cố gắng và kiên trì thì cũng không được. Không có ý chí đó. Không đủ nghị lực để theo đuổi nó.
Dạ vâng. Như chị vừa nói vậy. Muốn cần có kết quả thì không chỉ tập ví dụ như là tại Bankstown thứ ba thứ sáu thì những ngày khác ở nhà vẫn phải tập phải không chị? Dạ.
Vẫn ở nhà, tức là mình tập luyện những cái gì mà mình đã học được ở trong lớp, mỗi một ngày mình ở nhà mình cũng phải làm như vậy thì là bảo đảm là trong là mấy tháng sau, cỡ chừng 3 tháng sau là thứ nhất là nói về cái sắc tướng đó thì là nó cũng thay đổi nữa anh. Ví dụ như có cái anh đó, anh mới vô thì cái lưng của anh rất là cong mà coi cái tướng nó không có được chuẩn, không đẹp. Thế nhưng mà anh ấy tập mấy năm nay giờ cái lưng anh nó thẳng lắm đấy. À, giờ coi trẻ hẳn ra, mà anh thấy cái người mà lưng thẳng á thì nó trẻ hơn cái người mà lưng cong. Anh công nhận không? Nó
đổi vâng.
Lại cái sắc tướng là anh với làn da nữa, cái nước da nó thay đổi, nó sáng ra. Thứ nhất là về cái khí lực đó, mình tập khí lực nhiều thì cái nước da nó thay đổi.
Dạ vâng, chúng tôi cũng chưa gặp được các bác cao niên
máu huyết
như thế nào, nhưng mà thấy huấn luyện viên thì càng ngày càng thấy không thay đổi và trẻ ra hơn nữa. Thì thưa chị, để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa chị có lời nào gửi đến quý bác cao niên để nếu mà ở vùng Bankstown đến đến trung tâm để tập luyện thứ ba, thứ sáu và ở nếu ở vùng gần Chùa Phước Huệ thì đến thứ bảy, thì chị có những lời mời gọi nào đến quý bác để đến tập dưỡng sinh thưa chị?
Thưa nhân đây thì Đăng Lan cũng xin gửi một vài lời tâm sự đến quý cô bác, là với lại cái độ tuổi như chúng ta bây giờ thì cũng từ từ nó cũng gọi là nghĩa là cao rồi. Thành thử ra nếu mà cái vấn đề là cần nhất là chúng ta phải có sức khỏe để ta duy trì cái sự sống nó lâu dài hơn. Mình sống với con cháu khỏe mạnh, trong một cái thân cơ thể khỏe mạnh và vui vẻ, thoải mái, thì lạc quan. Thì đó là cái điều cũng là mang lại cái niềm hạnh phúc cho gia đình.
Dạ vâng, cũng là tiêu chí của cao niên vui sống chúng tôi. Dạ,
dạ, dạ vâng. Thì xin mời các quý cô bác đó, nghĩ đến sức khỏe của mình, mà quý vị có thể là tập bất cứ một cái phương pháp thể thao nào cũng tốt hết. Và nếu mà quý vị có cái duyên với lại cái môn phái Vô Vi Nam này thì mời quý vị đến với chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng đón nhận quý vị, và chúng tôi sẽ tận tâm tận lực để giúp quý vị cải thiện cái sức khỏe cho cái đời sống mỗi ngày một tươi đẹp hơn. Là cảm ơn quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.